quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 134 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 25. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, hễ ai phạm những việc thể ấy, thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã suy ngẫm về tội ghen ghét trong bài học trước. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở tín hữu Galati là những người đã kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa Giê-xu cho cuộc đời mình thì cần phải thoát ra khỏi những biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt như trước kia. Bản ngã tội lỗi khiến con người thường trở nên ích kỷ, chỉ muốn phần lợi thuộc về mình, vì vậy dễ trở nên ganh tị về điều tốt đẹp mà người khác đang nhận lãnh. Không chỉ dừng lại ở phương diện vật chất, song sự ghen ghét, đố kỵ đó còn xảy đến trong những phương diện về tinh thần, tình cảm và nhiều lĩnh vực khác. Là người đã nhận lãnh sự sống mới trong ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu, không những mỗi tín đồ phải luôn cẩn trọng tránh khỏi tội lỗi này, song còn phải bày tỏ nếp sống yêu thương, cảm thông và giúp đỡ những người lân cận. Làm như vậy, không những chúng ta đang sống xứng đáng trong địa vị làm con của Chúa, song còn là cách sống tốt nhất bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho mọi người xung quanh. Tiếp theo, sứ đồ Phaolô liệt kê những biểu hiện thuộc về xác thịt mà mỗi con dân Chúa cần tránh khỏi, đó là sự buồn giận. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận. Ý nghĩa của từ buồn giận ở đây không phải chỉ đề cập đến cảm xúc hờn giận thông thường trong các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày, song nói đến cảm xúc giận dữ, căm tức cao độ. Nói như vậy, không có nghĩa là sứ đồ Phaolô khuyên mọi người chỉ cần đừng giận dữ cao độ, nhưng có thể giận hờn mỗi ngày trong cuộc sống. Vì thực tế cho chúng ta thấy rằng, lòng căm giận thường bắt đầu từ những cơn giận tưởng chừng như đơn giản ban đầu. Nhưng nếu không cẩn thận và tiết chế, thì nó có thể bùng phát trở thành cơn giận dữ. Một khi người ta trong cơn giận dữ, thì thường không còn đủ bình tĩnh mà chỉ nghĩ đến phải hành động ngay để trả thù người gây nên cơn giận cho mình. Bản chất con người là xấu xa luôn kể từ sau sa ngã của tổ phụ loài người. Vì vậy cho nên, khi rơi vào trạng thái giận dữ thì thật đáng sợ. Người đó dễ dàng bị quyền lực tối tăm lợi dụng để nghĩ đến những việc làm tàn ác, thậm chí có thể giết người để thỏa mãn lòng căm tức. Có thể nó rất hiếm có trường hợp một người nào đang trong trạng thái bình thường lại có thể ra tay đánh đập tàn nhẫn hoặc sát hại một ai đó. Trước khi đi đến những hành vi trên, thì thường trước đó đã trải qua tiến trình tranh cãi đến khi lòng nóng giận từ từ tăng lên đến cực điểm mới xui khiến người đó thực hiện những hành động có thể là tàn bạo nhằm trả thù, làm thỏa mãn cơn giận dữ. Chính Phao-lô khi chưa tin nhận Chúa cũng từng chứng kiến và giữ áo cho những người căm giận khi họ ném đá giết chết chấp sự Ê-tiên của hội thánh thời các sứ đồ. Khi chấp sự Ê-tiên đầy ơn Chúa để thực hiện những phép lạ lớn trong dân, khiến nhiều người nhận biết quyền năng trong tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu, mỗi ngày càng có thêm nhiều người đến tiếp nhận Chúa. Nhiều kẻ đã đem lòng ganh ghét mà hiệp nhau cãi lẫy cùng Ê-tiên, nhưng không chống nổi lại trí khôn mà Đức Thánh Linh đã ban cho người nói. Ngược lại, chấp sự Ê-tiên còn mạnh mẽ rao giảng lời Chúa, tội lỗi họ được phơi bày ra cách tỏ tường. Thay vì ăn năn, nhóm người đó đã nổi lòng căm giận và ngay trong giây phút đó chạy đến kéo Ê-tiên ra ngoài thành và ném đá cho đến chết. Công vụ các sứ đồ chương 7 từ câu 51 đến câu 59 ký thuật lại như sau. Ông Ê-tiên nói, hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia. Các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Tổ phụ các ngươi thể nào thì các ngươi cũng thể ấy. Há có đấng tiên tri nào mà tổ phụ các ngươi chẳng bắt bớ ư? Họ cũng đã giết những người nói tiên tri về sự đến của đấng công bình. Và hiện bây giờ chính các ngươi lại đã nộp và giết đấng đó. Các ngươi đã nhận luật pháp truyền bởi các thiên sứ nhưng không giữ lấy. Chúng nghe những lời đó thì giận trong lòng và nghiến răng với Ê-tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu đứng bên hữu Đức Chúa Trời, thì người nói rằng, kia, ta thấy các tầng trời mở ra và con người đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a đến, kéo người ra ngoài thành, rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo sống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sao-lơ. Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi. Không chắc rằng ngay từ ban đầu nhóm người này muốn đối xử với Ê-tiên cách tàn ác như vậy, nhưng sau khi dùng đủ mọi cách để cãi lẫy vẫn không thắng được Ê-tiên thì lòng giận dữ đã bắt đầu nổi lên. Đỉnh điểm của sự căm giận đó xuất hiện khi thay vì bắt tội Ê-tiên thì ngược lại họ bị ông vạch trần tội lỗi của họ qua việc đối xử với Chúa Giê-xu trước đó khi đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Kinh Thánh ký thuật lại, nhóm người này căm giận đến mức nghiến răng và trong cơn giận dữ cao độ, họ đã đối xử cách tàn ác với Ê-tiên bằng hình thức ném đá cho đến chết. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu Ga-la-ti tránh khỏi tội lỗi giận dữ, vì hơn ai hết, chính ông từng là người sống trong sự căm giận đó khi chưa tin nhận Chúa Giê-xu. Cũng như những người giết chết Ê-tiên, Phao-lô lúc đó tên là Sao-lơ, cũng ghen ghét với những ai tin theo Chúa Giê-xu. Ông đã từng dùng mọi cách để bách hại, đem đến sự khốn khổ cho nhiều người trong hội thánh lúc bấy giờ. Trong Cựu Ước, cuộc đời của ông Gia-cốp cũng đã bị in hằn trong ký ức về hành động tàn bạo của hai con trai mình là Simeon và Levi. Khi em gái của họ là nàng Dina bị Si-chem, con trai của Hê-mô, đem lòng thương mến và trong lúc thiếu kiềm chế đã bắt lấy và cưỡng đoạt. Dù rằng sau đó gia đình của Hê-mô đã đến nhận lỗi, xin cưới Dina làm vợ cho con trai mình, đồng thời bằng lòng chịu mọi yêu cầu mà gia đình Gia-cốp đã đưa ra. Các con trai của Gia-cốp giả vờ đồng ý, nhưng trong lúc mọi người nam trong gia đình Hê-mô và dân thành đang mỏi mệt, thì Simeon và Lê-vi trong cơn căm thù trước đó đã giận dữ cầm gươm xông vào thành, giết hết tất cả người nam, cũng như hai cha con Hê-mô và Si-chem. Gia-cốp đã vô cùng đau lòng về điều này, đến nỗi đến cuối cuộc đời khi chúc phước cho các con trai, đến khi chúc phước cho Simeon và Lê-vi thì ông bày tỏ rằng, Simeon và Lê-vi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật là khí giới hung tàn. Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình, đáng rủa xả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh, đáng rủa xả thay khí giận họ vì dữ dằn thay. theo Sáng Thế Ký chương 49 từ câu 5 đến câu 7. Như vậy, hậu quả của giận dữ khi không kềm chế được thường là rất đáng sợ. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy con dân Chúa tại Ga-la-ti phải tránh xa những tội lỗi như vậy, vì ai cứ ấp ủ những việc làm xác thịt ấy thì sẽ không được thừa hưởng nước Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Cuộc sống chúng ta không thể tránh khỏi những cơn giận xảy đến do những bất đồng quan điểm trong mối quan hệ hoặc ngay cả những đụng chạm trong công việc Chúa. Dĩ nhiên, giận không phải là sai, nhưng nuôi dưỡng cơn giận mới là tội. Lời Chúa dạy trong thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 26 đến 27 rằng: Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân nhiệm. Nếu cứ ấp ủ cơn giận trong lòng thì chúng ta đang tạo cho ma quỷ cơ hội tốt để tấn công chúng ta, đẩy lòng giận dữ tới chỗ phản ứng bằng những hành động sai trái tội lỗi. Ước mong Chúa cho chúng ta luôn tỉnh thức nhận ra tác hại của giận dữ. Nếu có những bất đồng, mâu thuẫn nào đó trong cuộc sống, trong công việc hay công tác phục vụ Chúa, thì mỗi người phải cậy ơn Chúa để tha thứ, giải hòa với nhau ngay từ khi sự nóng giận vừa chợt đến, để ma quỷ không kéo chúng ta vào những tranh cãi lớn hơn, dẫn đến sự giận dữ lúc nào không hay biết. Chúng ta có đang đối diện với sự bất đồng nào có nguy cơ dẫn đến những cơn giận hay không? Có những mối quan hệ đang rạn nứt nào trong cuộc sống thường ngày, trong trường học, xưởng làm hay trong hội thánh không? Xin Chúa cho chúng ta học lấy gương Ngài, sẵn sàng tha thứ để không có bất kỳ sự giận dữ nào xảy ra hoặc xâm chiếm vào tâm hồn chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 135 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Buồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu, trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Bao tháng ngày vẫn gắng công đi tìm, tìm cho riêng chính mình hạnh phúc đời ấm êm, chìm trong dương thế cùng những phút vui mạo tàn. Nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả.